tin cậy cầu nguyện. Cầu nguyện không thôi, sách Thessalonica thứ nhất, chương 5 câu 17. Herod Agrippa là một chính trị gia có sự nghiệp xuất sắc. Điều quan trọng đối với ông là duy trì quyền lực, vì vậy, ông đã bắt Gia Cơ, và sau đó xử tử ông. Vua nhìn thấy sự ưu ái của những người nịnh hót đối với mình nên đã lên kế hoạch xử tử cả Phi-rơ. Bây giờ, đây không phải là vị vua Herode mà chúng ta đọc trong Phu Câm Ma-thi-ơ Tân Ước đề cập đến một số người tên là Herod, vì vậy chúng ta có thể nghĩ rằng họ đều là cùng một người. Nhưng họ là những người khác nhau có cùng tên, tất cả đều cùng một gia đình. Herod Đại Đế nắm quyền vào thời điểm Chúa Giê-xu ra đời. Ông được biết đến với cái tên Herod Đại Đế vì kỹ năng kiến trúc tuyệt vời và ông là người đã xây dựng lại ngôi đền thứ hai cũng như các dinh thự khác, một số trong đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Ông cũng nổi tiếng với sự chuyên chế và tàn ác. Ông ta đã xử tử các thành viên trong gia đình mình vì cho rằng họ có thể là mối đe dọa cho ngai vàng của ông. Vì vậy, khi các nhà thông thái đến từ phương Đông để tìm kiếm đấng Christ sinh ra là vua dân Do Thái, không có điều gì tệ hơn mà người ta có thể nói với một bảo chúa hoang tưởng như Herod. Đây cũng chính là Herod, người đã giết tất cả các bé trai ở Bethlehem, vì nghĩ rằng một trong số chúng có thể là đấng Messi. Ông có một người con trai tên là Herod Antipa, người đã giết Giăng Baptist. Sau khi Chúa Giê-xu bị bắt, Ngài bị giải đến trước mặt kẻ cai trị độc ác này, và Chúa Giê-xu không nói một lời nào với ông ta. Con trai ông là Herod Agrippa, kẻ đã sát hại Gia Cơ. Sau khi bỏ tù Phao-lô, Herod Agrippa muốn thực hiện mọi biện pháp đề phòng để Phao-lô không thể trốn thoát. Sách Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 4 cho chúng ta biết, vua bắt Phi-rơ bỏ vào ngục, giao cho 4 toán lính thay phiên canh giữ, và định sau lễ vượt qua sẽ đem ra xử trước dân chúng. Tại sao Herod Agrippa lại lo lắng về việc Phi-rơ trốn thoát? Bởi vì Phi-rơ đã từng ở tù và đã ra tù, xem sách Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 17 đến 29. Một thiên sứ đã giải cứu Phi-rơ vào dịp đó, và một thiên sứ sẽ giải cứu ông một lần nữa. Mặc dù tất cả các cánh cửa khác vẫn đóng, nhưng có một cánh cửa vẫn mở, cánh cửa cầu nguyện. Martin Lloyd đã nói, trong tất cả các phước lành của sự cứu rỗi trong Cơ Đốc giáo, không có phước lành nào lớn hơn điều này, đó là chúng ta có thể đến gần Chúa qua lời cầu nguyện. Phần lớn lời cầu nguyện của chúng ta không có sức mạnh vì nó không có tấm lòng. Nếu chúng ta dành quá ít tâm trí vào lời cầu nguyện của mình thì chúng ta không thể mong đợi Chúa dành nhiều tấm lòng vào việc trả lời chúng. Hội Thánh đầu tiên tin rằng Đức Chúa Trời đã nhận lời cầu nguyện. Kinh Thánh nói, đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài, ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Sách Giăng thứ nhất, chương 5 câu 14. Chúa đáp lại những lời cầu xin mà Ngài soi dẫn. Chúng ta có đang cầu nguyện theo ý Chúa không? Như Philip Brooks đã nói, không có gì nằm ngoài tầm cầu nguyện ngoại trừ điều nằm ngoài ý muốn của Chúa.